Dùng trí vô ngại ca ngợi Thiện Huệ rằng: lành thay, lành thay Thiện Nam Tử, ông do sự thực hành này mà qua khỏi vô lượng A Tăng kỳ kiếp sẽ được thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Như Lai ứng cúng chính biến chi minh hành túc thiện thể thế gian dài, vô thượng sĩ điều ngự trưởng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đây là lời thọ ký của Phật Phổ Quang Như Lai, tức là Phật Diên Đăng, với ngài Thiện Huệ Bồ Tát. Khi Phật thọ ký thì một vị Phật thọ ký chính yếu cho một vị Bồ Tát, đó là thọ ký cho Bồ Tát có thành Phật. Khi mà vị Phật đã thọ ký rồi thì Bồ Tát nó chắc chắn sẽ thành Phật, tức coi như là không có thối chuyển nữa. Và một vị Phật thì bao giờ cũng có đủ 10 hiệu, ta thường nói vậy. Thích Ca Mâu Ni tức là tên của ngài, còn các hiệu là Như Lai ứng cúng chánh biến chi minh hành túc thiện thể thế gian dài, vô thượng sĩ điều ngự trường phu. Đôi khi người ta tách cái vô thượng sĩ này là một danh hiệu, điều ngự trường phu là một danh hiệu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Trong các danh hiệu này chúng ta thấy có nhiều danh hiệu nào nghe nó khó hiểu. Có Như Lai chẳng hạn như vậy, điều ngự trượng phu, thiện thệ, minh hành túc, thì đây mình nói qua thôi. Cái tên Như Lai, thường thường chư Phật thường xưng là Như Lai, tức là thay vì mình xưng là ta, tôi hay mình xưng tên gì đó thì chư Phật xưng là Như Lai. Tức như vậy, tức là cái tâm của Phật, cái tôi của Phật nó là Như Lai. Thì chữ Như Lai này, Lai là lại, Như là như vậy, lại như vậy mà lại. Như thế nào mà lại? Như chư Phật lại. Như đúng như chư Phật từ vô lượng quá khứ đến nay theo cái con đường an ổn, tức là con đường không có khổ đau ấy, mà lại thế gian này, thì bây giờ Phật Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy mà lại. Chữ Như Lai cũng nghĩa như vậy. Đó là giải thích thông thường theo trong kinh điển. Chữ Như Lai thì có nghĩa là mình có thể nói là từ chân như mà lại. Phật là hiện thân của chân như. Ứng cúng, ứng là xứng đáng, cúng là cúng dường. Đây là do Đức Phật chứng được nhất thiết trí và diệt tất cả phiền não tham sân si. Tất cả đều diệt tận hết, hoàn toàn giải thoát, cho nên xứng đáng được cúng dường. Chữ cúng dường là một cách nói thôi. Chữ cúng dường chỉ có nghĩa là bố thí. Nhưng mà đối với cái người mà mình cung kính thì mình kêu là cúng dường. Mà một người á, một người mà có đủ tư cách để người khác bố thí á, thì người đó phải là người ăn xin. Và một người ăn xin có nghĩa là một người không có gia sản, không có sở hữu. Thành ra chư Phật với các đệ tử của Phật á, là thuộc loại khất sĩ, tức là người ăn xin. Nhưng mà nó khác với người ăn xin bình thường. Người ăn xin bình thường là bởi vì cái nhân quả của họ xấu, là nhân xấu cho nên bị như vậy. Còn những người ăn xin này là những người xả bỏ tất cả những cái tham sân si đó, và đi tìm cái con đường giải thoát, và đi tìm chân lý đó. Cho nên không sở hữu, không rảnh rỗi, không gìn giữ bất cứ gì, mà sống mà mỗi ngày cái sự sống của mình là nó hoàn toàn không có cái tâm âu lo, không có cái tâm thủ giữ. Thành ra cái sự sống đó nó tùy thuộc nơi cái người thí cho mình. Và ăn nó chỉ có nghĩa là để sống, đó là ý nghĩa của sự bố thí. Những người đó được tôn trọng, những người đó có lý tưởng siêu việt cao đẹp, cho nên cái bố thí nó trở thành nghĩa cúng dường. Và những người này là những người xứng đáng được cúng dường, bởi vì đây là những bậc mà đã thành tựu. Từ các vị thánh sơ quả lên cho đến tứ quả và Đức Phật đều là những người đã thành tựu được cái giải thoát, diệt tất cả phiền não tham sân si, cho nên xứng đáng được bố thí, xứng đáng được cúng dường. Bố thí một cách tôn trọng gọi là cúng dường. Thường thường nói đến nghĩa này chúng ta biết là con người đời mình cần làm việc thiện. Mà mình muốn làm việc thiện, mình phải làm với những người mà người ta thiếu phước, những người nghèo khổ thì mình mới có cơ hội làm việc thiện. Nếu người ta có phước hơn mình thì mình làm việc thiện. Cho nên thực ra những người vô phước nghèo khổ nó lại là cái ruộng để cho mình gieo phước điển. Nhưng mà bởi vì họ là những người mà bị nhân ác cho nên mới bị như vậy. Cho nên thường thường trong đạo Phật kêu là khổ điển, không có kêu là phước điển. Nhưng mà cũng là cái ruộng để cho mình có phước, nhưng mà kêu là khổ điển. Cha mẹ mình nuôi dưỡng mình, có công ơn với mình, cho nên đó cũng là một nơi để mình tạo phước đức. Nếu mình nuôi dưỡng lại, mình báo hiếu lại, nó có phước vô cùng. Nhưng mà cha mẹ được kêu là ân điển. Còn phước điển thì nói chung cái nào cũng ra phước, thì cái chữ phước điển nó gọi chung. Nhưng mà khi nói phước điển thì thường thường nói đến chư tăng. Chư tăng thì gồm có các vị tăng phàm cho đến các vị thánh tăng đều gồm trong chư tăng hết. Chư tăng đều là phước điển, phước điển cho thế gian, bố thí vào đó, cúng dường vào chư tăng thì được phước điển. Phước điển này với cái tâm kính trọng mà làm, đối với cha mẹ thì với cái tâm tình cảm mà làm gọi ân điển, đối với nghèo khổ, với người nghèo khổ thì mình với tâm tội nghiệp mà làm gọi là khổ điển. Đối với chư tăng với tâm kính trọng mà làm cho nên được kêu là kính điển. Và tất cả đều mang lại phước đức cho mình. Nhưng cái phước mà cúng dường cho Tam Bảo, tức là từ Phật cho đến chư tăng đó, thì nó mang lại cho mình cái công đức của đạo nữa, cho nên nó rất xứng đáng được cúng dường. Dĩ nhiên là điều mình làm rất là nên làm, điều bố thí á, bởi vì luôn luôn nó mang lại phước đức cho mình. Nhưng mà phước đức nó cũng là con dao hai lưỡi. Nhiều khi mình có phước á, mà nó thành hại mình, hưởng nhiều này nọ gì đó mà nó thành hại. Cho nên chính vì vậy mà cái phước đức mà vô hại nhất là cúng dường cho chư tăng. Nhưng nếu mà mình học kỹ á, nếu mình cúng dường cho chư tăng với cái một cái tâm không có nguyện gì hết á, thì nó cũng thành cái phước đức thế gian. Nếu mà mình cúng dường cho chư tăng với Phật thì không nói rồi, cúng dường cho chư tăng với cái tâm đạo á thì nó mới có công đức chân chính. Tức là cúng dường tam bảo bao giờ mình còn phải có cái phát nguyện về đạo. Nếu mình phát nguyện cho đời đời kiếp kiếp mình không lìa xa tam bảo. Và mục tiêu mình không lìa xa tam bảo là để mình được sự gia hộ và khai mở trí huệ thành đạo. Thì như vậy ấy, cái sự cúng dường của mình nó mới đúng nghĩa. Tránh biến chi, cái này là Đức Phật, cái chữ biết là biến này, là tránh biến chi này, nó là cái chữ dịch của chữ A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Minh hành túc này là hành là thân khẩu của Đức Phật hoàn toàn viên mãn. Còn minh là tam minh. Đức Phật có túc bạch minh, biết tất cả đời trước của tất cả chúng sinh và của chính mình. Thiên nhãn minh, biết tất cả những đời sau của tất cả chúng sinh với của chính Ngài nữa. Và lậu tận minh, tức là Ngài biết rõ là Ngài đã chấm dứt tất cả phiền não, là lậu tận. Thiện thệ, cái này là thệ là đi, thiện là khéo. Khéo đi tức là Ngài biết tất cả các cái pháp môn, các con đường để đi đến Niết Bàn. Thế gian dài là Ngài hiểu rõ về thế gian này, hiểu rõ thế gian từ tướng cho đến tánh, tức là hiểu rõ được chân tính của thế gian này vốn không sinh không diệt, mà hiểu rõ cả thế gian có bao nhiêu loài, bao nhiêu quốc độ, bao nhiêu thế giới. Vô thượng sĩ là Ngài là cái bậc vô thượng trên cả thanh văn với duyên giác. Bởi vì Ngài giác ngộ mà không cần thầy, cho nên Ngài trên thanh văn. Các bậc thanh văn giác ngộ phải cần có thầy. Ngài giác ngộ không cần thầy, nhưng mà Ngài thuyết pháp độ sinh, cho nên Ngài trên cả duyên giác. Duyên giác giác ngộ cũng cần thầy mà không có thuyết pháp độ sinh được, nên kêu là vô thượng sĩ. Điều ngự trưởng phu, tức là Ngài bất cứ ai có thể độ được Đức Phật đều độ được hết. Đức Phật có đủ pháp môn phương tiện để độ những người có thể độ được. Cho nên dùng cái chữ điều ngự. Cách độ của Đức Phật được diễn tả với chữ điều ngự này là Đức Phật nói cái vấn đề điều ngự về ngựa cho một vị thầy chuyên về huấn luyện ngựa. Đức Phật bảo là có bốn cách để điều ngự con ngựa. Thứ nhất đó, là mình dùng ngọt, tức là dùng dịu dàng này nó. Nếu không được thì dùng nặng, tức là dùng biện pháp mạnh. Nếu không được nữa thì phải dùng cả hai, vừa ngọt vừa mạnh. Nếu không được nữa thì bỏ lơ. Thì Đức Phật nói là điều ngự ngựa như vậy, cho nên điều ngự người cũng y như vậy. Đối với tất cả chúng sinh, Đức Phật có bốn cách như vậy. Cái bỏ lơ đó được coi là một trong những cách điều ngự. Thì những cái này chúng ta bây giờ học Phật Pháp mình nói nhiều thêm là tại sao là bỏ lơ như vậy mà lại là điều ngự. Thì lúc đó bây giờ mình không có phải học vấn đề đó. Thiên nhân sư, sư là thầy, thầy của trời và người. Phật là bậc giác ngộ, khi Ngài giác ngộ dưới gốc cây Bồ Đề đó, Ngài biết hết tất cả quá khứ, hiện tại, vị lai, tất cả các thế giới hữu tình, vô tình. Thế tôn, thế là thế gian, tôn là tôn quý nhất. Thì một vị Phật nào cũng có đủ mười hiệu như vậy. Ngay vào lúc thiền huệ được thọ ký vô lượng trời rồng dạ xoa cảm thác bà Atula, Kalola, Khẩn, Đa La, Ma Hầu, La Già, nhân và phi nhân, rải các diệu hoa tràn ngập trong không, cùng phát thệ rằng: khi Ngài thiện huệ thành Phật đạo trong tương lai, chúng con nguyện đều làm quyến thuộc của Ngài. Khi ấy, Phổ Quang Như Lai mới thọ ký cho rằng các ông đều được sinh vào nước ấy. Nước ấy tức là cái chỗ mà khi Ngài thiện huệ thành Phật. Thì ở đây mình sẽ thấy là như vậy, theo như trong kinh này đó, thì về sau này đó, quyến thuộc của Đức Phật Thích Ca đó, ở trong đó có đủ hết, trời rồng dạ xoa càn thát bà. Mà do cái nhân đó là từ cái lúc này này phát nguyện như vậy mà được thọ ký. Phát nguyện mà không được thọ ký thì chưa biết chắc là mình có được như nguyện hay không. Phát nguyện mà được một vị Phật thọ ký thì chắc chắn được. Khi Như Lai thọ ký xong rồi, vẫn thấy Thiện Huệ còn búi tóc kiểu tiên nhân và mặc áo da nai. Như Lai muốn giúp xả bỏ đi cách ăn mặc ấy, nên liền hóa đất thành ra chỗ bụt lầy. Thiện Huệ thấy Phật phải đi qua chỗ ấy mà đất thì lầy lội, tâm thầm nghĩ rằng: làm sao ta để cho bàn chân với tướng bánh xe ngàn căm ấy dẫm vào đó mà đi qua đường. Dưới chân của các vị Phật có cái tướng, có một cái hình bánh xe, có một hàng cái căm. Phật nào cũng có cái tướng đó ở dưới lòng bàn chân hết. Cho nên đây Ngài Thiện Huệ thấy như vậy, nó mới càng thấy là bất nhẫn. Không thể nào để cái tướng tốt của Phật mà dẫm lên chỗ đất bùn lầy, nên mới liền cởi áo da ra để trải lên đất, xong không phủ hết được chỗ lầy, nên lại xóa tóc ra để che cho trọn. Như Lai liền bước lên trên ấy mà đi qua. Nhân đó thọ ký rằng: ông sau này thành Phật sẽ ở trong đời ác năm trường độ các trời người, mà không thấy đó là khó. Chọn đều như ta vậy. Chọn đều như ta vậy có nghĩa là mọi chuyện độ sinh đều giống như Phật Phổ Quang, Phật Nhiên Năng. Thì do cái chuyện mà Ngài Thiện Huệ xõa tóc ra và trải áo nai ra, cho nên trên chỗ bùn lầy để cho Phật đi qua không bị dơ chân, mà Đức Phật thọ ký là sau này ở trong đời ác năm trường, ví như chỗ bùn lầy ở đó, mà độ được các trời người thành đạo mà không khó khăn. Đó là nhờ như vậy. Khi Thiện Huệ nghe lời ấy rồi, hân hoan nôn nao mừng không kềm nổi. Ngay lúc ấy liền hiểu rõ tất cả các pháp là không, đắc vô sinh nhẫn, thân vọt lên hư không cách mặt đất 7 cây đa la, nói kệ ca ngợi Phật rằng: nay gặp bậc dẫn đạo thế gian, khiến cho con mở khai mắt huệ. Vì con mà thuyết thanh tịnh pháp, khử trừ lìa xa mọi chấp trước. Nay gặp đấng tối tôn trời người, khiến cho con chứng được vô sinh. Nguyện tương lai đạt được kết quả y như Lưỡng Túc Tôn không khác. Phật còn được kêu là Lưỡng Túc Tôn, là bậc tôn quý nhất ở trong loài mà đi bằng hai chân, là Lưỡng Túc Tôn. Thì ở đây chúng ta nghe không thấy có pháp, không thấy có tu tập gì hết, mà chứng tính không, đắc vô sinh nhẫn. Đây vấn đề đây chúng ta phải hiểu một chút. Tu ở trong đạo Phật là có nhân có quả, mà cái sự giác ngộ á của mình á, nó trải qua, nó được gieo nhân trải qua nhiều kiếp trong quá khứ. Khi mà đến một cái đời nào đó mà mình giác ngộ ra thì nó tùy theo, nhưng mà phần nhiều mình phải gặp một vị cao tăng. Khi mà gặp một vị Phật đó thì nó lại càng mạnh hơn nữa. Tất cả những cái nhân giác ngộ của Ngài Thiện Huệ ở đây là đã được tu tập trong nhiều kiếp trước rồi. Thành ra đến lúc gặp Phật không phải lúc đó được giác ngộ ngay lúc này đâu, mà tu bao nhiêu rồi, bao nhiêu kiếp. Bao nhiêu kiếp cần cầu, mà cái nhân nó nằm ở chỗ nào? Nằm ở chỗ mình cầu nguyện. Thật ra mình cứ nghĩ là giác ngộ là một cái tính chất thông minh nào đó ở trong tâm mình á. Thật ra nó không phải như vậy. Tâm mình vốn là bản giác, mà tại sao mình không giác? Cho nên sự giác ngộ đó nó không có nghĩa là một cái tính chất nào đó, Mà giác ngộ đó nó là cái tâm muốn giác ngộ. Mình vốn dĩ là giác rồi, mà mình không giác là bởi vì mình không muốn giác. Khi mình đã muốn giác thì cái muốn giác ngộ đó nó chính là cái nhân để giác ngộ. Cho nên mình phải phát cái tâm cầu giác ngộ, cái tâm muốn giác ngộ, cái tâm cần giác ngộ. Tâm đó là Bồ Đề tâm. Cho nên không phát Bồ Đề tâm nó không có giác ngộ. Điều thứ hai nữa là đó là phương diện mình giác ngộ mà tự mình nhận thức ra, hay là nhờ một vị Phật nào, một vị thiền tri thức nào nhắc cho mình để phát Bồ Đề tâm. Còn ngoài ra là mình đặt hết tất cả, mình không nghĩ, mình không cầu giác ngộ, mình không nghĩ giác ngộ, nhưng mà mình đặt hết tất cả tình cảm của mình vào một vị Phật. Mình có thể, nghĩa là người đói đến nơi, chết đến nơi rồi đó, mình cũng có thể từ chối không cho người ta được một hạt cơm nữa. Nhưng mà mình có thể mang hết gia sản mình cúng dường đến một vị Phật. Thì cái người như vậy nó cũng tương đương với phát Bồ Đề tâm. Cái người mà mang hết phước đức của mình, năng lực sống của mình đó, mà tôn thờ Phật cao nhất, mà cúng dường cho Phật như vậy, người đó không khác gì phát Bồ Đề tâm. Người đó cũng giác ngộ được. Thành ra nó có hai mặt trong và ngoài. Mình là đệ tử Phật tu hành đúng pháp, mình phải có cả hai mặt. Mặt trong mình phát Bồ Đề tâm, mặt ngoài đó là mình phải có cái tâm quy kính về Đức Phật một cách tuyệt đối như vậy. Đó nó là hai mặt của tu tập của mình. Nhờ cái nhân tu tập mà tất cả cái sự tôn kính mình đối với Đức Phật và cái Bồ Đề tâm bất thối của mình á, thì mình sẽ giác ngộ khi nào nó đủ chín mùi rồi. Thành ra thực ra mình nói thông minh hơn nhau cái gì thì nó cũng chỉ trên cái mặt hời hợt thôi, nhân quả thế gian thôi. Cái mặt bản thể mọi người đều bình đẳng với nhau, năng lực giác ngộ đều bình đẳng với nhau. Và đi đến chỗ giác ngộ được, nó không nằm ở chỗ thông minh hơn nhau. Cái thông minh hơn nhau nó chỉ là cái nhân quả thế gian thôi, nhân quả luân hồi thôi. Hai người đồng đi tu, một người rất ngu, một người rất thông minh, học ngoài đời, học đâu đậu đó, bằng cấp đầy đủ hết, hai người cùng đi tu. Có thể cái người ngu giác ngộ, mà cái người thông minh đầy bằng cấp nó không bao giờ giác ngộ được. Vì bản chất của hai người là giác ngộ. Cái sự ngu khôn nó chỉ là nhân quả của thế gian nhất thời một lúc đó thôi. Bị nghiệp chướng nhiều che đậy thì nó kêu là ngu. Còn có phước đức nhiều á, làm gì cũng thành công á, làm cho trí thông minh của mình á, nó cũng thuận lợi, nghĩ gì nó đúng đấy á, thì mình thành công, kêu là phước đức. Nhưng mà bản chất của cả hai đều giác ngộ. Mà người nào á, mà có cái tâm quy kính về Phật mạnh, người nào có cái Bồ Đề tâm vững mạnh, người đó sẽ giác ngộ. Chứ không phải là người thông minh trong cái nhân quả thế gian đó là người giác ngộ. Thành ra vào cái chỗ tu của trong đạo Phật đó, nó bất kể mấy cái thông minh lanh lợi, học giỏi của thế gian, mà trái lại nó còn trở thành chướng ngại nữa. Cho nên ở đây ấy, tiên nhân thiện huệ này tu cần cầu phát Bồ Đề tâm lên, nó cần cầu nhất thiết chí, thực hành đại bi nữa. Cho nên khi mà gặp Phật chắc chắn giác ngộ, cúng dường xong là giác ngộ liền. Phật chỉ nói một câu thọ ký thôi là giác ngộ liền. Phật không cần phải giảng giải pháp môn gì hết. Mình học cái bài học này mình mới biết là mình vốn dĩ bản giác. Nếu mình có nhiều công đức của Bồ Đề tâm, của cái tâm mong cầu giác ngộ, thì đến một lúc nào mình gặp một hoàn cảnh, một nhân duyên, gặp Phật thì khỏi nói rồi. Gặp hoàn cảnh nhân duyên, ví dụ mình vào trong chánh điện, chư tăng vân tập về đó làm lễ trang nghiêm này nó, trong một cảnh như vậy mình cũng có thể tự giác. Nhưng mà xưa nay người Phật tử mình không có tu tập Bồ Đề tâm, cho nên gặp cảnh trang nghiêm của tăng chúng thì nó đôi khi nó chỉ phát tâm cúng dường thôi. mà nhiều khi về đến nhà nó lại tan loãng mất. Nếu mình có bồ đề tâm á, mà tu tập lâu đời thì cảnh nào nó cũng giúp cho mình chứng được vô sinh pháp nhẫn. Mà ngài đây chứng một cái là có thần thông liền. Thành ra cái mình phải hiểu nó khác với mình. Nếu mà mình đọc kinh thì mình thấy chuyện nó có vẻ thần thoại, nhưng mà thực sự ra không phải như vậy. Mình còn phàm quá, mà đây là mình nghe cái nhân quả của vị Bồ Tát tu rất nhiều đời nhiều kiếp gặp Phật nữa. Vì Bồ Tát đó sẽ thành Phật và sẽ là bổn sư của mình, cho nên mình cần phải biết. Mình biết cái lai lịch của Phật Thích Ca Mâu Ni, mà từ cái kiếp mà có tên là Thiện Huệ đó như thế nào. Mà lúc đó là ngài đã tu rất nhiều đời nhiều kiếp rồi. Thiện Huệ xuất ra, ta nghe tiếp. Cái Thiện Huệ nói lời tán thán ấy xong, từ trong không hạ xuống, bước đến trước Phật, năm vóc mọc xuống đất, bạch Phật rằng: Xin Đấng Thế Tôn vì thương xót con mà cho xuất gia. Bây giờ Phổ Quang Như Lai đáp rằng: Thiệt lai tỷ khủ. Thiện Huệ râu tóc tự đục, cả sa khoác thân, liền thành sa môn. Đây một điểm nữa. Thế mà mình đã gặp Phật, mình đã tu sâu dày như vậy rồi thì rất có rất nhiều chuyện đặc biệt. Vì sau này Đức Phật Thích Ca cũng vậy, độ những người đệ tử đầu không có cần phải cạo tóc, mà chỉ cần nói một câu thiện lai tỷ khung. Trước kia là cái vị nó phát tâm nguyện xin xuất gia, sau khi đắc quả, và ngài chỉ nói một câu như vậy thôi, tự động áo trên thân người mình nó cũng biến đổi nữa. Nếu mà mình thấy chuyện này nó có vẻ thần thông quá thì muốn giải thích thì mình giải thích như vậy, chuyện này thực sự có thật. Nhưng mà nếu cái tâm mình nó còn thấy có nhiều cái nghi nghi, mà không lẽ sao lạ Phật nói một câu cái tự nhiên tóc thì nó rụng hết trơn, thành ra là tướng của sa môn, tướng của người xuất gia. Nếu mình thấy lạ vậy á, thì bây giờ mình có thể giải thích là khi đó là Phật thọ ký cho cái vị đó thành xuất gia, chứ không cần phải cạo đầu, không cần phải thay đổi quần áo gì hết. Với cái tâm của vị đó chứng được đạo quả, với sự thọ ký của Phật, hai cái năng lực đó, thì mình có mặc trên người cái áo gì đi nữa nó cũng thành pháp phục hết. Thì đầu của mình có bờm sờn làm sao đi nữa cũng thành tướng của tỷ khâu hết. Đó là mình giải thích một ý nghĩa mà cho những ai chưa dám tin chưa dám tin cái những hiện tượng này thì giải thích nó như vậy. Tức là cái chuyển hết tâm bên trong của mình chính đó là tỷ khâu, mà hình tướng bên ngoài bắt buộc nó phải chiều theo. Hình tướng bên ngoài không cản nổi cái tâm bên trong của mình nữa. Khi mình giải thoát rồi thì dù lúc đó mình là người ăn xin đi nữa, cái tình trạng ăn xin của mình nó không cách gì nó hạ thấp cái sự giải thoát của mình được, mà trái lại cái ăn xin của mình nó trở thành một hình tướng của đạo. Thì ra đó là một cách mình giải thích vậy. Nhưng mà thật sự chúng ta là Phật tử thì chúng ta biết Phật tu rất nhiều kiếp, thành ra Phật có nhiều cái linh thiêng vô cùng. Thực ra nó chẳng phải là phép lạ hay gì hết đó. Nó đều là nhân quả, đều là cái lực của nhân quả, lực của tâm nguyện. Lúc đó tâm nó quá mạnh, tâm nó chuyển đổi hình tướng một cách dễ dàng. Đấy, tâm của mình yếu, mình bị lệ thuộc vào hình tướng. Khi tâm mình làm chủ được hình tướng và hết sức là mạnh, viên mãn, thì tâm muốn sao hình tướng nó thành như vậy. Tâm muốn xuất ra, tự động hình tướng xuất ra. Chỉ cần Đức Phật nói một câu thiện lai tỷ khung. Chữ thiện lai có nghĩa là welcome. Thì đúng rồi, không có gì khác. Chữ Mỹ cũng hay. Well là thiện, lai là không. Lúc ấy có hai người già nghèo khổ, mỗi người có 100 thân thuộc đi cùng. Thấy tướng đẹp của Phật oai đức rờ rỡ, tự cảm thương thân nghèo cùng không gì cúng dường. Tức thời Như Lai thương họ tâm thành, liền biến đất trước mặt sinh các cỏ dại, khiến hai người nghèo thấy đất không sạch, phát tâm hoan hỷ ra sức quét dọn. Phổ Quang Như Lai mới thọ ký rằng: các ngươi qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, khi Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện trong đời, các ông sẽ là các đệ tử thanh văn đệ nhất. Ha, hai vị này cũng cũng thấy đất sạch, thấy đất dơ mà làm sạch cho Đức Phật đi, giống như là Thiện Huệ Bồ Tát đó, mà được họ ký thành ra đệ tử thanh văn đệ nhất. Nếu bây giờ mà mình nói liền thì hai vị này sau này là Xá Lợi Phất Bồ Kiền Liên. Tất cả những cái nhân, tất cả những gì làm trong cái lúc đó, thì sau này khi mà Thiện Huệ Bồ Tát thành Phật Thích Ca, là những người đây đều trở thành những nhân vật đệ tử cái này nọ của Ngài. Khi Phổ Quang Như Lai thọ ký cho hai người nghèo rồi, liền cùng 84,000 tỳ khưu, cùng vua Đăng Chiếu, Bà La Môn, các thần dân vân vân trước sau vây quanh Ngài, đi vào thành Đề Bang Bà Đề. Lúc ấy vua Đăng Chiếu cùng các quyến thuộc đem 4 sự cúng dường dâng lên Phổ Quang Như Lai và 84,000 tỳ khưu. Trải qua 40,000 năm, vua bèn xả ngôi vị giao lại cho con, rồi cùng với quyến thuộc mình và quyến thuộc của phu nhân, mỗi bên 84,000 người đều theo Phật pháp xuất gia tu đạo, đắc Đà La Ni chư pháp môn tam muội. Thực ra thì tất cả chư Phật ra đời đều cái sự mà hành đạo thuyết pháp thì nó đều có những cái giống nhau, cho nên chúng ta nghe nói đến Phật thì tự nhiên nó diễn tiến nó giống nhau như vậy.